This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười. Một nụ cười đời hư vô. Có những ánh mắt.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và anh Dung xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Dạ vâng, như thường lệ thì hôm nay xin mời quý thính giả đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Hạnh Dung xin kính chào cô Angie Hồ Quang ạ.
Dạ, Hạnh Dung cũng kính chào chị Hồ Quang.
Dạ, kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn 1600 và chào Thanh Hùng cũng như Hạnh Dung.
Dạ vâng, lâu lắm là Thanh Hùng mới gặp lại được chị Hồ Quang. Chị có khỏe không ạ?
Nói dốc kìa, có hai tuần mà nói lâu lắm.
Dạ, sao chị ơi, sao em thấy hai tuần nó lâu ghê luôn á. Em thấy hai tuần nó giống như là nửa tháng mà lâu dễ sợ luôn.
Hai tuần giống như nửa tháng.
Hạnh Dung.
Dạ.
Cái này là chị em nói chuyện đó.
Dạ.
Em mà em hồi xưa mà em tán gái, em nói chắc chừng nghìn thu anh chưa gặp em á.
Đúng dạ, rồi.
Có đâu.
Chính xác luôn đó chị Hồ.
Dạ,
khỏi chạy trốn luôn nha. Dẻo là... miệng dễ sợ luôn á.
Dạ, không có đâu, phụ nữ ngày nay họ rất là tỉnh táo trước giống như chúng ta đang tỉnh táo trước Covid. Dạ vâng.
Còn... dạ vâng. Thưa quý vị, vẫn là số phone của đài là 817-899-4110. Quý vị cũng biết là trong chương trình này đó thì là quý vị sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến về an sinh xã hội mà mình chưa biết, thì quý vị gọi vào nha, để cô Angie Hồ Quang sẽ trong cái phần hỏi đáp về cái chuyện này nè, rồi chị sẽ trả lời cho mình rất là vui đó.
Trời, còn trả lời chị rất là vui nữa.
Vui chứ còn gì nữa, nghe cái tiếng chị đã thấy vui rồi. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, alo, xin chào cô Hồ Quang.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Dung ở Oregon.
Dạ vâng, chào chị Dung.
Dạ vâng, xin chào chị Dung.
Đợi 5 năm mới hôm nay được lên nói chuyện được
cái cô. Wow, trời tới 5 năm nghe chị Hồ Quán.
Trời, nghe em phải nói
dạ, là... năm nay tôi mới được 66 tuổi, tháng 10 này 66 tuổi.
Dạ.
Mà nghe đài, nghe cô nói chuyện quá dễ thương.
Dạ đúng, rồi thấy không? Dạ, vui nữa.
Chưa, bởi vậy từ Thanh Hùng, Hạnh Dung nói là chị Hồ Quán vui đúng
hỏi
không?
Alo?
Dạ vâng ạ, dạ. À, vâng chị, mời chị.
Dạ. Năm nay tôi tháng 10 này tôi được 66 tuổi, tôi định nghỉ hưu. Thì tôi gọi lên chỗ an sinh xã hội bên cái Oregon này, nó nói tôi đó là tháng 9 này tôi được làm đơn. Thì cho tôi cái lương là có 359 đồng full time. Ông xã tôi cũng là bạc, cũng là nghỉ hưu rồi, năm nay tôi 75 tuổi rồi. Thì vợ chồng tôi có xin được an sinh xã hội không thưa cô?
Thì cái 300 mấy của bà là an sinh xã hội đó.
Ồ. Bây giờ dạ, tôi hơi chậm cậu. Dạ.
Ông bà qua hơi chậm phải không?
Dạ, tôi qua đây 11 năm ạ.
giờ đó thì vậy là trễ hơn Hạnh Dung rồi. Hạnh Dung qua sớm thành ra lên hưu xá là tại vì vậy mà mình làm lâu thì mình đóng thuế nhiều, thì mình về hưu tiện khá chút. Như thế này, cơ quan an sinh xã hội á, họ khoai hai cái chương trình lớn, một cái chương trình là SSA là quyền lợi, và một chương trình thứ nhì là SSI là trợ cấp. Khi bà đi làm như vậy là bà đã đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội, bà có đủ số tuổi thì bà được hưởng quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội. Cái số tiền của bà nghe ra nó cũng hơi ọp ẹp à nha. Tuy nhiên, cái mình dòm qua bên kia, cái mình thấy cái mấy quý vị cao niên tuổi trên 65 lãnh cái số tiền hàng tháng của chương trình SSI là 783 đồng một tháng. Mình bèn tối về đập đầu vô gối đau khổ. Tại sao người ta không làm gì hết trơn mà ta cũng 787 đồng, mình làm éo cày cực khổ dữ tợn lắm rồi, còn có cũng có 300 mấy, đời sao mà nó bất công lắm như vậy, phải không? Nghe rên rỉ như vậy do dạ rồi trừ bảo hiểm còn có 200 mấy đó. Do đó chính phủ mới cũng thông cảm cái nỗi lòng của bà. Do đó khi bà lãnh cái số tiền hưu rồi đó, cái số tiền hưu mà nó ít hơn cái số tiền của SSI, khoan tôi ngừng chút cho tôi hỏi thăm, ông bà có tiền trên 3.000 đồng là tài sản không?
Dạ, có cái tiền 401k chưa có lãnh ra đó cô.
Tại nhiều
khoảng gần 3.000, khoảng 4.000 cái lợi.
Vậy thì khoan nha, là tại vì cái chương trình SSI đó có hai phần, một phần là thu nhập, một phần là tài sản. Thu nhập là bà quá ok rồi, nhưng mà tài sản đó, chương trình SSI chỉ cho phép một đôi vợ chồng được quyền có tới mức tối đa là 3.000 đô la mà thôi. Hiện nay ngoài cái tiền 401k, có thể ông bà cũng có tiền để trong nhà băng vân vân, mà chỉ có nổi cái phần 401k là cái số tiền của ông bà đã vượt quá cái mức tài sản mà chính phủ cho phép. Thôi thế thì như vậy, ông bà có nợ nần credit card hay là có cần sửa sang nhà cửa, có cần dẫn tụi tôi đi ăn phở, ở đây là phở to go thôi chứ không có cho ăn tại chỗ, thì bà cứ rút tiền ra chi làm sao mà ông bà còn cái tiền, tổng số tiền của ông bà dưới mức 3.000, thì lúc bấy giờ bà xin SSI, một khi được SSI đó thì bà được Medicaid, bà đang được Medicare, có thêm Medicaid đó, thì bà không phải đóng cái phần bảo phí phần B, mà Medicaid sẽ giúp cho bà đóng cái phần đó, rồi giúp cho bà trả cái phần phụ đóng 20%, giúp cho bà mua thuốc theo cái giá rất là đặc biệt. Vậy đó. Mà khoan, trước khi mình muốn làm vậy đó thì mình phải chi tiêu chút bớt xuống cho nó dưới cái mức 3.000 nhá.
Rồi thí dụ như tôi có đi làm thêm á, làm thêm mà bạc thai mà thắng thắng thu nhập và trước thuế 1.200 thì chắc cũng đâu có được gì hết cô.
Nhà khá à, 1.200 khá à.
Tại vì đi làm bạc thai tuần lễ 3 ngày mà thì thiện tháng nó cũng khoảng 1.200 thì chắc không được. Thì tôi muốn xin nghỉ luôn, mệt quá, đi làm ráng làm quá, mệt quá cô ơi.
Mới có nhiêu đâu mệt, trời ơi. Tụi bà hỏi nè, hai cái em Thanh Hùng với hai cái em Hạnh Dung, tôi già ăn bà mà tôi mới nghỉ hưu á.
Dạ đúng rồi, chị Anh Chưa Quang mới nghỉ hưu đây.
Đẹp gái dữ vậy.
Dạ. Nghe nó mát cái ruột á, mát cái ruột á.
Dạ, mặc dù ngoài trời rất là nóng nhưng mà vẫn mát ruột.
Mát ruột. Rồi thôi vậy nha, bây giờ hoặc là mình tiếp tục đi làm thì cũng khoan nghỉ tới cái chuyện xin SSI, Còn nếu mà mình có ý định nghỉ việc thì nên rút tiền 401k, rồi tiêu pha bớt những cái chi phí nào mình cần trang trải đó, trang trải cho tới khi mà mình có cái tổng số thu nhập dưới mức 3.000, thì lúc bấy giờ bà tiến hành cái việc xin SSI nhé.
Thưa cô, mà nếu mình làm 1.200 thì mình có phải đi đóng thuế gì không cô?
Đóng quá đi chứ.
Nó cộng nó... cả tiền thuế, cái tiền 1.200 lương với lại tiền 200 đồng
bà. À, nó có hai phần. Bây giờ như vậy, khi bà lãnh cái tiền hưu đó, cái tiền hưu đó là thu nhập của bà, nhưng mà không phải do công việc làm trực tiếp. Cái đó là cái công mà mình kéo cày mười năm nay. Rồi cái tiền 1.200 bà tiếp tục làm mỗi tháng đó, thì cái phần tiền đó người ta gọi là earn income, là thu nhập do công việc mình đang làm trực tiếp. Thì với cái 1.200 đó, bà vẫn phải đóng 7.65% thuế an sinh xã hội và Medicare. Rồi cuối năm đó, bà sẽ cộng cái tiền của SSA với cái số tiền hàng năm của 1.200 đó. Tổng số tiền đó sẽ phải đóng thuế lợi tức.
Cảm ơn cô Hà Quang nghe thật. Hạnh quá được nói chuyện với cô là vui rồi, mát lòng mát dạ.
Vậy là hai bên mình mát hết trơn rồi đó phải không?
Dạ. Trời ơi, mừng lắm. Hôm nay nói điện với cô là mừng lắm. Chưa bao giờ nói chuyện. Chưa tới tuổi rồi mới nói chuyện.
Phải chờ đợi tới
5 năm
rồi mới được gặp mặt cùng nhau.
Không phải, tại ta biết nhau từ khi lúc em còn trẻ. Chưa tới tuổi, thành ra em không có chuyện gì để hỏi. Giờ em tới tuổi em mới hỏi.
Vâng, chị rất là vui phải không thưa Hà, khi được cô Hồ Quang trả lời phải không chị?
Đúng rồi.
Dạ vâng.
Cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ vâng. Thanh Hùng và Hành Dung xin phép được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ alo, phải tôi không chú?
Dạ vâng ạ. Hành Dung gửi lời chào và xin cho biết tên thưa chị.
Dạ chào cô Hành Dung, chào chị Hồi Quang. Dạ em tên Loan.
Chị Loan.
Thưa chị. Dạ, thưa chị Hồi Quang. Em sinh 1954. Tháng 6 này là em được bích đây 66 tuổi. Như vậy em ăn gì thay nó? Năm này em làm được bao nhiêu thưa chị?
66 tuổi rồi còn non gì nữa trời.
Cái đó là full rồi, cái đó là full rồi chị. Chị Loan ơi.
Dạ thưa chị, em nửa 65 mà nửa 66. Tháng 6 này đổ gì lui tới tháng 12 thì em 66, mà từ tháng 6 đổ lại tháng 1 thì em 65. Như vậy thì thưa chị.
Bà nói bà sinh tháng 6 1954 phải không?
Dạ, dạ.
Thì tháng 6 1954 thì tới tháng 6 2020 bà là 66, là tuổi hưu toàn phần của bà rồi. Thôi, mình già ráng chịu già, đừng có cưa sừng làm nghé mà đòi hưu non.
Dạ thưa chị, tại vì em đi làm, thành ra thường thường em làm một năm chỉ có 15-16 ngàn à, mà năm này em muốn làm thêm á, thì thưa chị em có bị phạt hay không á, tại vì em nghĩ là em 66 mà có nửa có 6 tháng 66 à, còn 6 tháng em là 65 đó thưa chị.
Bước qua cái năm mà bà tính từ cái thời điểm tháng 6, khi bà đặt bút xuống, bà ký tên, bà xin tiền hưu ở tuổi 66, thì người cha chỉ tính cái tiền hưu của bà ở cái thời điểm bà được 66 tuổi. Nha. Những người hưu non đó, mà non thiệt là non xèo như là Hạnh Dung đó, thì 62 á, lãnh được 75%. Mà một năm chỉ làm được tối đa là 18 ngàn. Ok. Rồi, bây giờ trở lại trường hợp của bà. Bà sinh tháng 6 năm 1954. Từ tháng Giêng năm 2020, bà chưa được 66. Bà mới có 65 tuổi gửi thôi. Nhưng mà năm 2020 là cái năm bà được 66. Chứ không phải là cái ngày bà được 66. Mà cái năm bà được 66 thì trong năm bà được 66 bà được quyền làm tới 48 ngàn. Ok. Rồi bước qua tới cái tháng 6 năm 2020 thì lúc đó là bà chín cây rồi chứ không có non gì nữa hết trơn chuỗi á, chín cây rồi đó thì là bà muốn làm bao nhiêu cũng được hết, không có giới hạn.
Thưa chị Hồi Quang, em người chậm hiểu mà ham làm. Thưa chị, như vậy thì chị biết em là nửa năm 65, nửa năm 66. Thì tổng kết năm này em có thể làm được 35 ngàn được không thưa chị?
Dư sức qua cầu.
Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều. Mấy ngày nay em làm cũng nhiều, mà em thấy em sợ bị người ta tính nửa năm 65, nửa năm 66, em sợ phạt.
Không có phạt, không sao, an toàn trên xa lộ.
Em cảm ơn chị nhiều. Bữa nay em gặp được chị, em mừng quá. Tối nay em được ngủ ngon. Em cảm ơn chị. Em chào chị.
Cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Cảm ơn chị đã gọi vào tham gia với chương trình. Chị Hồ Quang ơi. Chị Hồ Quang à.
Vậy đó là lý do tại sao quý vị không cho tôi nghỉ việc đó, phải không?
Đó, chị thấy không? Mới có hai người thôi, một người thì ở Oregon, rồi một người vừa nói chuyện, cả hai đều có cảm thấy phải nói rằng là ta nói thiếu tiếng chị không được. Hạnh Dung nói vậy rồi là chị biết rồi đó.
Nó làm như cuộc sống nó có một gì đó nó trống vắng lắm.
Quá trống vắng rồi, nghe.
Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Di Hồ Quang. Thanh Hùng và anh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello. Dạ.
Hello, chị Hồ Quang hả?
Xin chào ạ. Xin cho biết tên đi.
Dạ, em tên Trung.
Rồi, chào Trung. Trung đặt câu hỏi với lại Hồ Quang nha. Cô Hồ Quang nha.
Hello chị Hồ Quang khỏe không?
Khỏe.
em là lần đầu tiên gọi cho chị đó. Em bây giờ lăn xưng em có bây giờ lăn xưng cái chuyện SSI 35 rồi. Sau này thí dụ em làm có hôn thú một bà phụ nữ là có ảnh hưởng chuyện SSI không chị Hồ Quang?
Nàng của em có tiền không? Nàng của em có đại gia không? Neo là đại gia rồi nhỏ ơi.
Không có đi làm công thôi, không phải chủ đi làm công thôi chị.
Ok, nhưng mà cái này nói em nghe nha, cái này tôi nghe người ta quảng cáo ha. Cần thợ neo bao 2.000 một tuần. Không là, nghĩa là khách không khách gì bao 2.000 một tuần. Không cần là chủ cũng tháng 8.000 tháng là coi như là em tiêu kể để đại đó.
Cái gì mất cái tiền đó hả?
Mất cho hãy vợ làm nhiều tiền thì mình mất tiền đó. Nhưng mà em ơi, bao giờ cái tiếng nói của con tim nó cũng mạnh. Thôi mình yêu người ta mình cứ cưới đi.
Thì em sợ giống như bây giờ em lãnh tiền 35 rồi em tiền á, là sợ mai mốt ví dụ mình làm kêu em làm giấy kết hôn á thì em không biết làm sao sợ bị ảnh hưởng mấy cái chuyện này thôi. Thì bà cũng làm thợ đi làm công có không có
bà có quốc tịch chưa? Bà xã tương lai của em có quốc tịch chưa?
Có em cũng có quốc tịch, bà cũng có quốc tịch chị. Hai người cũng có quốc tịch rồi.
Ok.
Thì em sợ em không biết làm sao.
Bà bây giờ cho hỏi nha, cái này nó hơi vô duyên chút, nhưng mà em có con tim em nó có lúc lắc dữ tợn không?
Con tim lúc lắc.
Con tim á. Dạ.
Không có hả?
Tức là nó rung động hay không á? Dạ. Con tim.
Cái công ty gì á?
Cái con tim của mình có rung động á trước cái tình yêu của người vợ sắp cưới của anh hay không á?
Có yêu dữ tợn không?
Có yêu nhiều hay không? Đang yêu á?
Nhiều không hả?
Dạ.
Không có nhiều.
Không có nhiều.
Không có nhiều. Không có nhiều thì bây giờ vậy. Em á, em lãnh cái bệnh của em có đi bác sĩ thường không?
3 tháng đi một lần thì em lãnh cái tiền khoảng 1.600 chị.
Ồ, cái đó đâu phải là tiền SSI ông ơi. 1.600 trồng là SSDI. Ông đâu có Medicaid đâu.
có Medicare, có Medicare.
Có Medicare chứ đâu có Medicaid. 1.600 làm gì có Medicaid.
Ồ, 1.600 thì tại hồi trước em đóng tiền thuế nhiều lắm đó, là SSI đó nó trả, chỉ có trả 7, lúc đó hồi trước 3 năm trước em lấy 700 mấy, còn anh à. Còn em đóng thuế nhiều á, bởi vậy trả cái số này á 1.600 chị.
Thì bây giờ thôi đó, tôi nghe tôi cũng nhẹ bụng, nãy giờ tôi cũng đắn đo cái chuyện quyền lợi với lại con tim nha. Bây giờ tôi kể em nghe, nếu mà em lãnh 783 đồng đó thì là em lãnh SSI, em có Medicaid. Rồi em lãnh 1.600 đó là em lãnh cái SSDI là quyền lợi. Hồi xưa em làm lương khá mà phải không?
Làm lương khá lắm chị.
Ok, rồi em bị bệnh thì em mới được hưởng cái quyền lợi này. Thì là quyền lợi, do đó với cái người mà lãnh quyền lợi đó thì cái thu nhập và tài sản của người, thôi đừng có nói chuyện hôn phối mình, người Tàu nữa, nó là nị thay thải đó, là không có ăn thua gì hết trơn á. Ok. Thì nị cứ vợ đi, không sao hết á.
Không sao hết hả?
Không sao.
Không sao, ok. Ví dụ bà có hỏi tới là cái vụ mai mốt bà mỗi một năm bà khai thế không cần bỏ cho em vô chồng phải không?
Cần cho.
Hả?
Cần
nghĩ cưới vợ thì vợ chồng nghĩ phải khai chung chứ đâu có bỏ rồi đi ra.
Ồ, thì bà có hỏi qua mấy cái vụ này thì em không có biết, thì bà nói thì ví dụ là khai riêng thì khai riêng nơi tại em. Tại em lãnh cái tiền này không có đóng thuế, bà hỏi mấy người, hỏi hai ba người là làm thế, mấy người nói cái tiền này không cần đóng thuế.
Thì cũng được, thì việc khai chung mà kết hôn mà khai kết hôn mà khai thuế riêng.
Thì ông có ảnh hưởng SSI phải không?
Không, đừng có nhắc lại, không phải SSI, SSDI, nha. Cái của em là SSDI.
Ồ, SSDI hả? Ok.
SSDI.
Ok. Tại bây giờ em hồi trước tại hồi người ta lãnh có 700 mấy, còn em lãnh 1.600, thì bởi vậy cái này cái chuyện em đóng thế nhiều hơn, bởi vậy cái chuyện của em á.
Ừ, đúng rồi. Nhưng mà bả có hủ lén không mà này chịu vậy?
Hả?
Hủ len chứ không phải hủ lén à chị, hủ len.
Hủ len không?
Hủ len.
Cũng ok, cũng 90% chị.
Vậy là tốt quá.
Cảm ơn chị.
Dạ, 90% là chúc mừng
người
anh.
Người ta có lượng mừng với chị ơi.
Dạ.
Ok, vậy good rồi, thôi chúc mừng nha.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn anh chị em ở trên này.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn anh Trung nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh Trung. Dạ vâng. Dạ vâng, xin chúc anh luôn dồi dào sức khỏe anh nha. Dạ vâng.
Dạ vâng, Hạnh Trung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
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 Dạ. Vâng, xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Bình Lê.
Vâng, chào anh Bình Lê.
Dạ, xin chào quý vị đại và bà Hồ, anh Hồ Quang. Vừa rồi tôi an ninh xã hội nó gọi tôi lên. Tôi hiện tại bây giờ thì đang hưởng SSI. Nó gọi tôi lên, nó kêu tôi phải chuyển qua cái HU. Mà năm nay tôi chưa mới có 83, mới có 63 tuổi thôi. Tôi có thể từ chối để hưởng hưu non như vậy được không thưa bà?
Bây giờ như vậy, ông đang lãnh 783 đồng một tháng, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Rồi lai rai ông có đi làm đây đó đóng thuế, đúng không?
Dạ không có đâu, không có đi làm.
Hồi đó giờ không đi làm?
Hồi xưa có đi làm. Hồi xưa lâu rồi có đi làm.
Rồi. Thì người ta kiểm tra lại bây giờ ông có đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội. Vì vậy,
dạ, đúng.
Ông hội đủ điều kiện để hưởng thu non.
Dạ.
Ưu tiên ông sẽ, người ta sẽ yêu cầu ông lãnh cái phần hưu non của ông trước. Rồi nếu cái phần hưu non của ông ít hơn 783 thì Sở An sinh Xã hội sẽ phát cái phần sai biệt. Ông sẽ nhận được hai chi phiếu hàng tháng. Một là hưu non, hai là SSI. Tổng số lên tới 803 đồng một tháng.
Rồi còn cái vấn đề Medicaid sao?
Medicaid ông vẫn giữ. Tới khi ông bước vào tuổi 65 thì Sở Xã hội cũng sẽ tự động gửi cho ông cái thẻ Medicare phần A, phần B. Và khác với những người mà có Medicare là phải đóng cái bảo phí, thì nhờ ông có sẵn cái Medicaid thì Medicaid sẽ giúp cho ông trả cái bảo phí phần B hàng tháng cũng như những mà phần phụ đóng.
Dạ, cảm ơn bà rất nhiều. Bà giải thích rất là rõ ràng.
Vâng, cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Và quý vị vẫn đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, Hạnh Trung và Thanh Hùng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ vâng, dạ hello Thanh Hùng và Hạnh Trung xin chào ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, dạ vâng, xin cho biết tên thưa anh.
Tên Tom.
Tên Tom, dạ.
Dạ vâng, xin chào anh Tom ạ.
Có một câu hỏi với cô Hồ Quang là em năm nay là 62 tuổi.
Em ơi, em nói bự bự lên chút em.
Dạ, không nghe, Hạnh Dung cũng nghe rất là văng vẳng xa xa từ lâu, đâu xa lắm à. Vâng, nói gần lại và nói to tí đi anh. Anh Thơm.
À, em năm nay 62 tuổi.
Dạ vâng, nghe
rồi. Nghe tốt rồi đó.
Như là em đi làm khoảng cái chừng mười mấy, 20 ngàn. Mà muốn về hưu năm 62 đó. Mà mình cũng như là mình ở một cái căn nhà mà mình cho mướn cho người ta xe phòng vậy đó. Thì có phải khai cái tiền xe phòng đó chung với cái tiền khai thuế không, với tiền income không?
Cái tiền cho mướn nhà, cái đó gọi là investment, chứ không phải là thu nhập. Cái đó là thu nhập nhưng mà không do cái công việc trực tiếp của em làm. Cái 20 ngàn của em là em kéo cày mỗi ngày. Còn cái em cho mướn nhà, cái đó em không có làm gì hết trơn á. Em có căn nhà, em tạo được căn nhà, em cho thuê. Vậy thôi.
Vậy là không có tính vô cái tiền là cũng như là 17 ngàn mấy trăm đó phải không?
Không có, không có.
Vậy là cái tiêu như là mình làm 20 ngàn đó, nếu mà tính theo như năm nay 62 tuổi là coi như là mình sẽ bị 2 ngàn, là coi như đóng thuế 50% thôi.
Không phải là đóng thuế. Ví dụ như vậy, cái ước tính, tôi lấy ví dụ thôi nha, ước tính là em sẽ được 1.000 đồng một tháng tiền hưu. Cái đó mình là thí dụ nha. Rồi em mới vào, em khi người ta phỏng vấn, người ta nói là nếu mà ông về hưu non ở tuổi 62, ông sẽ được lãnh 1.000. Rồi em mới khai ra là em nói là tôi vẫn tiếp tục đi làm và tôi làm được 20.000. Thì cái 20.000 đó nó nhiều hơn cái 18.000 lố 2.000. Đúng không?
Đúng rồi.
Và luật cho biết là chính phủ sẽ dùng 50% của cái số tiền quá dư. Cái quá dư của em là 2.000. Thì 50% là 1.000. Rồi chưa?
Vâng.
Ok. Thì khi mà em biết rằng em lãnh được 1.000 một tháng thì chính phủ nói nhưng mà ông bị phạt 1.000, thì như vậy cái tháng đầu tiên đáng lẽ ông được, chúng tôi không phạt. Chúng tôi chỉ phạt coi như là thay vì 11 cái payment năm đó em chỉ được hưởng có 12 payment em được hưởng có 11 cái lần chính phủ trả tiền cho em thôi.
Với lại câu hỏi thứ hai nữa cô, là cũng như là bây giờ tháng tháng 7 và tháng 8 là em cũng như là xin về hưu á, thì bắt đầu tính từ tháng 8 hay là tính từ năm sau? Tháng 1 năm sau.
Tính từ tháng 8.
Vậy nếu mà từ tháng 8
em sanh tháng mấy?
Dạ xin vào tháng 8 luôn cơ, còn mùng 1 tháng 8.
Em sanh mùng 1 tháng 8 thì tháng 8 là cái tháng em bắt đầu được hưởng đủ quyền lợi, thì tháng 9 em thấy tiền. Thì như tôi nói đó, nếu mà em làm người ta ở trong trường hợp đây em sinh tháng 9, người ta không có dùng cái bài toán hàng năm mà người ta dùng cái bài toán hàng tháng. Bài toán hàng tháng hiện nay là 1.520 đồng gì một tháng đó. Thì nếu mà em làm dư quá bao nhiêu một tháng thì người ta sẽ trừ lại từ đây cho tới cuối năm thôi. Rồi qua năm tới thì mình làm lại cuộc đời. Nha.
Dạ, hiểu rồi.
Okay.
Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
Chào em.
Chào mọi người trên đài.
Dạ vâng, xin chào anh Tom ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình.
Và kế tiếp, Hành Dung Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Hành Dung xin mời. Xin chào ạ. Hello.
Dạ. Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ thưa phải, xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, dạ xin chào cô Hạnh Dung, Thanh Hùng với lại cô Hồ Quang, tôi tên là Hồng.
Dạ, xin chào chị Hồng ạ.
Dạ, dạ xin hỏi cô Hồ Quang là tại ông xã đó là được 65 tuổi vào ngày 11 tháng 7 và có gọi điện thoại, ông xã có gọi điện thoại lên để mà apply cái xin cái Part A. Mà cái Phạm Bi thì không có xin, tại vì Phạm Bi còn hưởng cái bảo hiểm trong chỗ làm của em á, thì xin trước 3 tháng rồi mà bây giờ không có thấy nhận giấy tờ hay cái gì hết, thì không biết làm sao, có phải chờ giấy tờ gì không cô?
Ông nộp đơn bằng đường trực tuyến hay là ông gửi, ông gọi điện thoại phỏng vấn?
Dạ có gọi điện thoại mà cũng có làm email, nhờ đứa con email.
Nhưng mà có ai phỏng vấn mình không?
Dạ có.
Phỏng vấn từ hồi tháng mấy?
Dạ 3 tháng trước cái sinh nhật.
Mà giờ tới sinh nhật chưa?
Dạ sinh nhật là ngày 9 tháng 7 à.
3 tháng trước sinh nhật mà giờ nó qua tới tháng 8 rồi.
Dạ,
thì như vậy.
Cái gì hết dạ.
Em nói với cái đứa con gái đó, gọi cái số 1800 772 1213 để xem qua cái tình trạng của cái hồ sơ đó tới đâu rồi nhá.
Nếu như mà mọi thứ họ đã chấp nhận thì mình sẽ nhận được giấy tờ gì không cô?
Khi mà mọi thứ suôn sẻ thì Sở An sinh Xã hội sẽ gửi cho em một cái thẻ Medicare phần A.
Dạ mà bữa nay quá lớn học thấy nhận cái gì hết thì đã không, cũng không biết như thế nào, tại lần đầu tiên làm apply nên không hiểu gì hết. Dạ
em ơi, cái nào cũng có những cái sự kiện trong cuộc đời mình không có kinh nghiệm mà mình vẫn phải làm. Một là mình xin Medicare, hai là mình cưới vợ, ba là mình làm đám ma, vậy thôi. Cái đó mình không có kinh nghiệm nhưng mà cứ thế mà làm thôi nhá.
Rồi cảm ơn con người già, cảm ơn
đại. Dạ vâng, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Hồng rất là nhiều.
Rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Dạ. Hành Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, làm ơn được, dạ làm ơn cho biết tên nha, đừng quên điều đó ạ.
Dạ, em tên Hải ạ.
Nói nghe nè, nói lớn lớn tí xíu, nói nhỏ quá Hành Dung với lại bên này không nghe, chắc cô Hồ Quang cũng không nghe. Nói lớn lại dùm cái đi nha.
Dạ, em tên là Hải ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Hải ạ.
Dạ, chào anh, thưa cô, xin cô cho con hỏi thăm là
cái vấn đề mà khi mà mình vô quốc tịch đó cô, hồi đó khi mình qua Mỹ á, mình xin như sở sơ sơ á, là lúc đó mình chỉ là công dân, mình làm có cái green card là thường trú dân thôi, rồi khi mà mình có quốc tịch Mỹ á, mình có phải gọi điện để thông báo với sở sơ sơ về cái tình trạng di trú của mình không ạ? Thay đổi không?
Vậy là con mới thi đậu phải không?
Dạ không, con thi đậu dạ 10 năm rồi, nhưng mà tại vì tự nhiên có người lại nói với con là khi mà đậu quốc tịch phải báo trên sơ sơ, mà 10 năm qua con chưa bẩm báo gì hết ạ.
Đúng luật là khi như là cái người kia nhắc nhở con đó là lúc là mình mới xin á, mình là thường trú nhân hay là mình là người tị nạn, thì trong hồ sơ của số an sinh xã hội tính di trú của mình là như vậy. Nhưng mà khi mình thi đậu, mình trở thành công dân Hoa Kỳ, thì mình phải cập nhật cái hồ sơ trên số an sinh xã hội. Thì 10 năm nay quên, nhưng mà thôi thà trễ còn hơn không. Dù vậy hiện nay thì văn phòng an sinh xã hội không có mở cửa tiếp nhân, do đó mọi dịch vụ mình làm đều phải qua, một là qua online, hai là mình liên lạc bằng bưu điện. Thì trong cái mẫu đơn để mà xin cập nhật cái hồ sơ số an sinh xã hội thì để chứng minh là mình là công dân Hoa Kỳ, thì em phải gửi đi cái bản chánh của bản quốc tịch. Nhưng mà thời buổi COVID thì cô cũng e ngại cái chuyện mà rủi nó tới mà nó tới mà tới tận chỗ mà em mất cái thẻ, cái bản quốc tịch đó, thì nó phiền phức lắm. Thì đã trễ 10 năm rồi mà cái giọng của em cô nghe còn trẻ, có nghĩa là chưa tới cái thời điểm mà xin tiền hưu hay là tiền SSI. Thì mình canh chờ lúc nào mà cái em corona, em đi chỗ khác chơi đó, rồi tất cả mọi sinh hoạt bình thường, sở an sinh xã hội mở cửa lại, lúc bấy giờ em mang đích thân nhá, mang cái bản quốc tịch lên để người ta coi, người ta duyệt xong rồi người ta trả, mình cầm tay mang về thì mình yên tâm hơn.
Nghĩa là mình đem cái bản gốc, bản chánh đấy cô ha.
Ta đòi bản gốc. Mãi giờ người ta đâu có mở cửa cho mình đem, thì người ta biểu mình gửi bằng bưu điện. Nhưng mà rủi ro mình xui nhầm ngay cái thời của mình mà đi trật chỗ, cái là khổ mình lắm đó.
Dạ, không sao, vậy thì con có thể chờ được cho corona nó qua đi.
Đúng rồi.
Khi mà mình thay đổi cái tình trạng di trú thì phải bẩm báo.
Đúng rồi.
Đúng rồi, con làm.
Thôi, bây giờ cô nói lại nghe, nghe cái chữ bẩm báo nghe ghê quá, thông báo nghe ghê quá.
Thông báo nghe nhẹ hơn đúng không ạ?
Nghe bẩm báo nghe ghê quá. Rồi vậy nha, nhớ thông báo luôn.
Dạ, rồi con xin cảm ơn cô.
Chào con.
Cô, kính chúc cô nhiều sức khỏe với lại cả anh Thanh Hùng và chị Thành Dung.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hùng rất là nhiều.
Dạ vâng, anh Hùng mà cũng xin bẩm báo là rất là cảm ơn chị Hải rất nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chỉ còn 2 phút nữa, quý vị có những câu hỏi nào về vấn đề an sinh xã hội thì xin vui lòng một lần nữa gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, với 2 phút ngắn ngủi, Thanh Hùng xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, dạ Thanh Hùng, Hạnh Dung xin chào ạ.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin gửi lời chào và hello. Xin cho biết tên ạ.
Xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi luôn anh ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ nghe rồi ạ. Xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi luôn anh nhé.
Sao không nghe gì hết nhỉ? Hello.
Hello, anh nghe rõ chưa?
Dạ em không nghe gì hết, em nghe khó lắm anh ơi. Cho cháu hỏi cô Hồ Quang cái này nhé. Tại vì như thế này thì đã là trở thành công dân Mỹ chưa? Vợ chồng cháu thi đậu quốc tịch thì họ đưa cho một cái bằng và đi đổi thẻ xanh thì họ làm cái passport mới. Nhưng mà cái đứa con dưới 18 tuổi á thì không có cái bằng đó, nó chỉ có đi đổi cái passport thôi. Thì vậy thì nó đã trở thành một công dân đầy đủ chưa, hay là mình phải làm để cho nó có cái bằng đó? xin cô trả lời, nhưng mà đừng có trả lời vội nhé, để cháu cúp điện thoại, cháu nghe gì hết, để cháu nghe trên xe.
Ok. Rồi. Khi cha mẹ trở thành công dân Hoa Kỳ và có con dưới 18 tuổi, thì đương nhiên đứa nhỏ đó là công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, muốn có được cái bằng quốc tịch giống như cha mẹ, thì cha hay mẹ phải yêu cầu sở di trú và nhập tịch đóng thêm một cái lệ phí mới để cấp cho đứa con dưới 18 tuổi cái bằng quốc tịch, mặc dầu biết rằng cái đứa nhỏ dưới 18 tuổi đó không phải thi cái cuộc thi quốc tịch. Trở lại với Hạnh Dung và Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều, và cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô anh chị Hồ Quang. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Hạnh Dung xin cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình Talk Show buổi chiều hôm nay. Phải nói là qua 2 tuần bữa nay được gặp lại chị và trên chương trình Talk Show trên làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM, phải nói là hôm nay rất là vui thưa chị. Dạ vâng, một lần nữa xin kính chúc chị.
Cảm ơn chị.
Dạ, chúng tôi xin hẹn quý vị trong lòng phát Thanh Kỳ Tợi, xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào chị. Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình An sinh xã hội đến đây xin phép được tạm dừng. Và chương trình An sinh xã hội cứ 2 tuần một lần được phát sóng trên làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 4:10 đến 4:50 PM vào buổi chiều. Dạ vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trên đây này vào lần sau.